This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 1 tháng 5 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập phiên họp bất thường lần thứ 7 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được đảng cho thôi các chức vụ theo nguyện vọng. Mạng báo Pháp luật Online dẫn thông cáo của Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường về kỳ họp sẽ diễn ra trong chiều ngày 2 tháng 5 tại nhà Quốc hội Hà Nội. Theo hãng tin Reuters, ngoài việc thảo luận về việc ông Huệ từ chức, vẫn chưa rõ những quyết định hoặc bổ nhiệm nào khác sẽ được đưa ra tại phiên họp đặc biệt hôm thứ Năm, vì đất nước vẫn cần tìm và phê chuẩn những người kế nhiệm lâu dài cho hai chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Việt Nam không có lãnh đạo tối cao và được lãnh đạo chính thức bởi tứ trụ, gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân vật quyền lực nhất ở Việt Nam. Trong buổi hội luận của RFA ngày 30 tháng 4 với tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyên Viện trưởng Viện Tư vấn Phản biện Chính sách Độc lập, IDS đã tự giải thể nhận định rằng, nếu như theo tiêu chuẩn tứ trụ, từ trước tới nay là phải trải qua một nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị, thì lúc đấy chỉ còn có hai người thôi, đó là bà Trương Thị Mai và ông Tô Lâm, là đủ tiêu chuẩn để trám vào hai vị trí này. Khá là dễ để có thể thấy bà Mai có thể làm Chủ tịch Quốc hội và ông Tô Lâm có thể làm Chủ tịch nước. Quốc hội Việt Nam dự kiến tổ chức kỳ họp thường kỳ kéo dài một tháng từ ngày 20 tháng 5.
Vụ tai nạn lao động nổ nồi lò hơi tại một xưởng gỗ ở Đồng Nai vào sáng ngày 1 tháng 5 khiến 6 người chết và 5 người bị thương. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai thông tin vừa nêu và cho biết đã báo cáo cơ quan chủ quản trung ương là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Truyền thông nhà nước dẫn thông báo của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai nêu rõ vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 8 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 2024. Tại khu vực nồi hơi, xưởng bán thành phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại gỗ Bình Minh ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Công ty này do ông Fan Yong, quốc tịch Trung Quốc, làm giám đốc và lĩnh vực hoạt động của công ty là gia công chế biến đồ gỗ gia dụng. Nồi hơi dạng ống nước của công ty có công suất sinh hơi 1.000 kg/giờ được đặt bên ngoài, cạnh vách tôn của xưởng bán thành phẩm. Vào ngày 30 tháng 4, công ty có liên lạc với đơn vị cung cấp thiết bị đến kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa do phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật. Vào sáng 1 tháng 5, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh đến kiểm tra vận hành và nồi hơi phát nổ dẫn đến tai nạn như vừa nêu. Đây là vụ tai nạn lao động mới nhất sau vụ xảy ra hôm 22 tháng 4 tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, khiến 7 người chết, 3 người bị thương trong lò quay.
Khoảng 200 tấn cá các loại chết nổi trắng trên hồ sông Mây ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tình trạng xảy ra vào đợt nắng nóng dữ dội trong khu vực. AFP loan tin ngày 1 tháng 5 dẫn nguồn từ truyền thông nhà nước Việt Nam cũng như trình bày của một người dân nêu rõ cá chết do hồ thiếu nước. Suốt nhiều tuần qua, khu vực hồ sông Mây rộng chừng 300 hectare không có mưa. Trong khi đó, ban quản lý hồ vừa qua lại cho xả nước để cứu mùa vụ ở Hàng Ngô. Khi hồ thiếu nước, ban quản lý lại đưa máy bơm hút bùn đáy hồ và biện pháp này không hữu hiệu và còn làm cá chết. Tin nói cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân khiến hàng trăm tấn cá chết và đang gây ô nhiễm trầm trọng tại khu vực hồ.
Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong hai ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã mời 4 người đến làm việc vì bị cho đưa tin Đà Lạt có biến. Cụ thể vào ngày 30 tháng 4, công an thành phố Đà Lạt triệu tập bà N.T. 26 tuổi. Ngụ tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, chủ tài khoản Facebook Thờ M đến làm việc. Lý do làm việc cho biết vì bà này đăng bài viết trên tài khoản Facebook cá nhân có nội dung có biến tại Bixi, 5 người cầm súng bị bắt, tất cả các trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ, kinh doanh giải trí phải đóng cửa ngay lập tức. Vào ngày 1 tháng 5, Công an thành phố Đà Lạt triệu tập 3 người gồm Tờ A, ngụ tại phường 8, K A, ngụ tại phường 6 và V T, ngụ tại phường 9, đến làm việc. Công an cho biết V T đưa tin rằng một nhóm người có thể sẽ tiến hành bạo động tại Đà Lạt bằng hình thức sử dụng bom xăng, nên cảnh báo người khác nên ở nhà, không tới nơi công cộng đông người. T A đăng tin với nội dung có phản động ở đường Trúc Lâm Yên Tử, phường 8, thành phố Đà Lạt. K A đưa tin biến Đà Lạt XXX, anh em không nên đến chỗ đông người nhé, khủng bố. Như đã loan tin, vào ngày 30 tháng 4, Rạp Cinema Đà Lạt và Mây Lang Thang ra thông báo bất ngờ sẽ đóng cửa, viện dẫn chỉ đạo từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. Đến chiều tối, Công an tỉnh Lâm Đồng cho truyền thông nhà nước biết rằng những thông tin liên quan đến vấn đề có biến tại Đà Lạt là sai sự thật, vi phạm pháp luật.
Hệ thống giao dịch chứng khoán mới do Hàn Quốc thiết kế dự định sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 tại Việt Nam đã phải hoãn lại và chưa biết đến khi nào mới được bắt đầu đi vào hoạt động. Nguyên nhân là do chưa đảm bảo tuân thủ quy định. Truyền thông nhà nước cho biết, trong văn bản đề ngày 25 tháng 4 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hệ thống công nghệ cho giao dịch chứng khoán mới KRX của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE chưa đảm bảo. HOSE chưa báo cáo Bộ Tài chính Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam VNX, các đơn vị thụ hưởng gồm Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán VSDC cũng chưa có ý kiến về việc vận hành KRX. Ủy ban chứng khoán nhà nước cho rằng việc này là không đảm bảo tuân thủ quy định. Ngoài ra, hệ thống mới còn thiếu bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng. KRX là hệ thống công nghệ thông tin do Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc KRX thiết kế. Đây là gói thầu thiết kế cung cấp lắp đặt và chuyển giao công nghệ thông tin giữa HOSE và KRX được ký vào năm 2012. Trị giá 600 tỷ đồng. HOSE dự kiến đưa hệ thống đi vào hoạt động năm 2021 nhưng đã bị trì hoãn liên tục. Theo Reuters, nếu hệ thống này được áp dụng, nó sẽ giúp thúc đẩy cơ hội cho Việt Nam được xếp vào một thị trường mới nổi.
Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai hôm 25 tháng 4 vừa qua đã đưa ra báo cáo về tình trạng nhiều phương tiện vận tải của Việt Nam bị lưu trữ trái phép tại Hà Khẩu, Trung Quốc vì tranh chấp liên quan đến hợp đồng và trách nhiệm bảo quản hàng hóa của lái xe. Truyền thông nhà nước cho biết kể từ đầu năm 2023 đến nay, đã có hơn 100 phương tiện vận tải của Việt Nam bị phía Trung Quốc giữ lại. Có hai lý do chính dẫn đến tình trạng này bao gồm lái xe không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc bảo quản hàng hóa, gây tổn hại hàng hóa trên xe. Hai bên không đạt được thống nhất trong việc bồi thường, dẫn đến những phương tiện này chưa thể xuất cảnh về nước. Doanh nghiệp hai nước có tranh chấp trong thực hiện hợp đồng, nên doanh nghiệp Trung Quốc giữ xe và đòi bồi thường tiền mặt trước khi trả xe. Báo nhà nước cho biết, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai và Ban Quản lý Cửa khẩu Hà Khẩu Trung Quốc đã tích cực phối hợp giải quyết, tháo gỡ vấn đề trên. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết triệt để. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam qua cửa khẩu này sang Trung Quốc là sầu riêng, thanh long, chuối, gỗ, ván bóc các loại, giày dép, lưu huỳnh, quá cảnh, phốt pho vàng.
Xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1 tỷ 800 triệu đô la trong vòng 4 tháng đầu năm 2024. Báo nhà nước dẫn thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đây là lần đầu tiên xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt được mức này ngay trong những tháng đầu năm. Chỉ riêng trong tháng 4, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã đạt 520 triệu đô la. Việt Nam hy vọng ngành rau quả có thể lập kỷ lục xuất khẩu mới trong năm nay, theo báo nhà nước. Hiệp hội Rau quả Việt Nam VNFruit cho biết đóng góp lớn vào kim ngạch rau quả vẫn là mặt hàng sầu riêng. Riêng trong năm ngoái, loại quả này đóng góp hơn 2 tỷ 200 triệu đô la vào doanh thu xuất khẩu toàn ngành, trên 5 tỷ 600 triệu đô la. Các thị trường lớn nhất của rau quả Việt Nam là Trung Quốc, đạt 759,4 triệu đô la trong 3 tháng đầu năm, Hàn Quốc 74,6 triệu đô la, Hoa Kỳ 67,7 triệu đô la. Việt Nam hiện là nguồn cung sầu riêng lớn thứ hai vào Trung Quốc. Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam vào nước láng giềng đang tăng mạnh sau khi hai nước ký nghị định thư vào tháng 7 năm 2022.
Xin chào các bạn, đây là Trường Sơn từ chương trình podcast Việt Nam tuần này của Đài Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng Facebook, YouTube, Spotify và Apple Podcast. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một nữ nhà báo để cùng tìm hiểu lý do cô chọn đi theo công việc này và về nghề báo cũng như vai trò của nhà báo trong xã hội hiện đại cũng như những thách thức của công việc này trong hoàn cảnh ở Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn tối thứ 6 tuần này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, lãnh đạo chính phủ và cả lãnh đạo thủ đô Hà Nội đều mong muốn đưa Hà Nội trở thành trung tâm phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, tái hiện một Hà Nội nghìn năm văn hiến. Thế nhưng các chuyên gia và người dân thủ đô cho rằng điều đó là viễn vông. Kiểm Thi gửi đến quý vị chi tiết vấn đề vừa nêu trong phần sau. Mời quý vị cùng theo dõi.
Mục tiêu và tầm nhìn phát triển đến năm 2030 trong quy hoạch thủ đô Hà Nội được ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo hôm 9 tháng 4 là văn hiến, văn minh, hiện đại, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của cả nước và thế giới, là trung tâm hàng đầu trong nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, là trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và vùng động lực phía Bắc. Cũng trong quy hoạch chung thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn sẽ tái hiện một Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn với những con sông, nhất là sông Hồng và cảnh buôn bán tấp nập trên bến dưới thuyền. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc từng giảng dạy tại khoa Đông Nam Á học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm của ông với RFA.
Đồng bằng sông Hồng nó khác hẳn cái miền sông nước của đồng bằng sông Cửu Long. Trên bến dưới thuyền là do Trịnh Hoài Đức viết trong cái quyển Gia Định Thành Thông Chí, miêu tả về cái cuộc sống thương mại của Nam Kỳ lục tỉnh trước năm 1820. Và nếu chúng ta chỉ đạo mà chúng ta không biết rõ những cái khái niệm về văn hóa, về khoa học như thế thì chỉ đạo cái gì? Thì nhìn lại 14 năm trước, năm 2010, cái đợt kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, đã có rất nhiều kế hoạch mà được xem là rất là hoành tráng về văn hóa, về kinh tế, vân vân. Nhưng mà 14 năm qua, tức là đã ngót nghét tròn 3 nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cũng gần tròn 3 nhiệm kỳ của Quốc hội. Nhưng thử hỏi những kế hoạch đề ra trong cái dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội đấy, thì đến nay đã làm được những gì? Giờ phải tiếp tục đề ra là phát triển cái không gian văn hóa kinh tế của sông Hồng thì dựa trên những cái tiêu chí nào, những cái thành quả nào đã đạt được từ năm 2010 đến nay thì mới có thể chúng ta mới đưa đến một cái kế hoạch có cái tầm nhìn năm 2030. Tôi thấy nhiều quan chức chính phủ nói để cho có nói.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng việc lập quy hoạch phải trên cơ sở đánh giá chính xác thực trạng thành phố về nhiều mặt, như là tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, hạ tầng văn hóa xã hội quá tải, tỷ lệ cây xanh, mặt nước không đạt yêu cầu. Ngoài ra, về chỉnh trang đô thị, Hà Nội cần khắc phục tình trạng cơ quan hành chính nằm lẫn trong khu dân cư, thương mại, dịch vụ, cần tạo sự kết nối giữa nông thôn và đô thị. Một số người mà RFA có dịp trò chuyện cho rằng, để tái hiện một Hà Nội nghìn năm văn hiến thì cần nhiều yếu tố, trong đó có vật chất, có văn hóa và hồn cốt của người Hà Nội. Và đây là điều không thể tái hiện. Nhà thơ Hoàng Hưng, một người Hà Nội, nói với RFA suy nghĩ của ông về mong muốn tái hiện một Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Gọi là năm văn hiến thì nó rộng quá. Các cái kinh đô của Thăng Long thì bị đập phá quá nhiều lần rồi. Mỗi triều đại lên đập hết những cái trước.
Dạ.
Cái còn lại có bao nhiêu đâu. Thế thì khi nó văn hiến thì tôi nghĩ là nó phải là cái nghĩa tinh thần, là cái truyền thống văn hóa đó. Làm sao mà kế thừa và khôi phục được, làm cách nào khôi phục thì là nó sẽ liên quan đến cái quan trọng nhất là nó liên quan đến cái cư dân Hà Nội văn hiến ngày xưa nó hình thành qua cả bao thế kỷ ấy, thì nó đã hình thành ra một cái nếp sống của người Hà Nội rồi. Sau những cái năm tư đó, cùng Đông Binh ấy.
Dạ.
Họ là tiếp quản, họ đã là chủ nhân của thành phố, đã là một cái cuộc gọi là thay đổi rất là cơ bản về cái nếp sống là nội ngoại. Thế còn sau đó đến cái đợt thứ hai, là cái đợt là khoảng năm 80 thì một cái thời kỳ gọi đổi mới đấy, thì lại có một cái lớp người khác cũng lại tràn vào thành phố, không thể làm được, bởi vì bản thân cái xã hội bây giờ nó cũng thay đổi quá nhiều rồi, Có lẽ nếu mà nói cho chính xác thì phải xây dựng một cái Hà Nội văn minh, nhưng mà của một cái thời mới thì có nghĩa là phải có tạo ra một tầng lớp được gọi là, tức là những lớp tinh hoa, tinh tuyển của xã hội. Thì nó mới từ từ nó mới lại xây dựng được thành một cái nếp sống mới của cái thời đại mới. Chứ nó không thể nó lặp lại được cái xưa đó, xưa đó một đi đâu, không trở lại đâu.
Ông Vũ Minh Trí, một người dân Hà Nội, nhận định việc tái hiện một Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Mọi thứ nó đều luôn luôn vận động, nó luôn luôn phát triển. Yeah. Không bao giờ nó đứng yên tại chỗ. Nói là phục dựng Hà Nội là ngàn năm văn hiến ấy, thì thực ra nó là một cái điều nó hết sức tuyệt vông. Và thậm chí tôi nghĩ rằng là trong một số trường hợp ấy, nó còn có tính chất vụ lợi.
Cũng có thể là vì nhu cầu tiêu tiền để giải ngân, để tiêu ngân sách, là người ta vẽ ra những cái dự án. Thì tôi nghĩ rằng để mà tái hiện lại Hà Nội nghìn năm văn hiến ấy, thì trước hết họ phải nêu ra được là cái nghìn năm văn hiến đấy nó gồm những cái giá trị về mặt vật thể gì, phi vật thể là gì. Phi vật thể là vấn đề rất là khó thì mới có thể tái hiện được. Ta không thể tái hiện một cái chung chung, nghĩa là thứ nhất. Thứ hai nữa ấy, tôi thấy rằng là thế nào, tôi thấy là bản thân cuộc sống ấy, nó luôn luôn làm một cái sự đổi mới, cái mới từ xuất hiện thay thế cho cái cũ. Thế còn không thể ta đi lưu giữ cái thứ mà bây giờ chẳng có cần, chẳng ai xem, chẳng ai ngó. Thế ạ?
Yeah.
Thế cho nên tôi nghĩ thế này, ta cứ làm thật tốt, cố gắng mỗi người thôi, chứ còn không trông đợi gì vào những người khác và chính quyền như bản thân mình thôi. Mình cố gắng duy trì cái nét văn hóa của bản thân mình, của gia đình mình, sao nó phù hợp với đời sống hiện đại. Thì tức khắc những cái giá trị cũ, nó mà còn có giá trị sở tính thuyết phục này, thì nó cũng sẽ được giữ gìn.
Nhiều chuyên gia cho rằng, để tái tạo một Hà Nội nghìn năm văn hiến về mặt vật thể, những công trình xưa không thể tạo dựng khi không đủ dữ liệu, không phù hợp với cuộc sống hiện đại và tốn kém. Có những khu phố cổ không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại mà cứ duy trì thì cũng khổ cho dân, nên chăng chỉ tái hiện những căn nhà mẫu để lưu giữ một thời kỳ nào đó. Điều này có thể thấy qua sự kiện 78 người của gần 60 hộ dân ở làng cổ Đường Lâm đã đồng loạt ký tên trên lá đơn xin trả lại danh hiệu di tích quốc gia làng cổ Đường Lâm cho nhà nước hồi tháng 5 năm 2023. Cùng lúc đó, một số công trình được lên kế hoạch tái tạo bị người dân cho là chỉ gây tốn kém chứ không mang lại ích lợi gì. Chẳng hạn như kế hoạch chi 1.480 tỷ đồng cho dựng lại hệ thống thủy văn thời An Dương Vương quanh khu vực Cổ Loa và 1.800 tỷ đồng để phục dựng Điện Kính Thiên. Dự án này được tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông, Viện Khảo Cổ học lên tiếng cho rằng không thể phục dựng vì không biết mặt mũi Điện Kính Thiên thời Lý Trần ra sao. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu từng nói với RFA rằng tuyên ngôn lúc đầu của chủ nghĩa cộng sản là đoạn tuyệt một cách triệt để với các giá trị truyền thống. Họ cho rằng trước khi có cộng sản thì con người không phải là con người. Vì thế cho nên họ đốt tất cả mọi truyền thống. Ông dẫn lại mấy câu thơ của Tố Hữu trong bài thơ Bài Ca Tháng 10. Thuở anh chưa ra đời, trái đất còn nức nở, nhân loại chữa thành người, đêm ngàn năm mang rợ. Từ khi anh đứng dậy, trái đất bắt đầu cười, và loài người từ đấy ca bài ca tháng 10.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 1 tháng 5 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia, Vietnamese service.